cảm thấy là chúng ta thấy là mượn ánh sáng của mặt trời mặt trăng, mượn ánh sáng của lửa, của cái biết tôi vào đây cũng như người nằm chiêm bao, thật ra là đang ngủ thật sâu, chả tâm thì cái gì cả đâu, nhưng mà chính cái thần kinh của mình nó hiện ra đủ các thứ chuyện. Thì trong cái lúc chiêm bao mình tưởng là thật. Thì bây giờ cuộc đời chúng ta đang sống bây giờ là cái giấc chiêm bao, vậy nghĩa là cái vô minh nó hiện lên các cái cảnh giới mà chúng ta tưởng là có thật. Thì những cái này chị em phải để tâm lắm thì mới nhận. Cái quan thiền này thì nghe khó hiểu, bởi vì mình là những kẻ đang chiêm bao mà đi nói chuyện của những người tỉnh thức, thì những người ở trong giấc chiêm bao làm sao mà biết được, làm sao mà nhận được ra. Cho nên cái việc tốt yếu mình học Phật là mình phải nhận được những cái mình đang thấy đây gọi là kiến giác. Tập ba cho ai tới giờ và hàng ngày nhận ra mình đang sống mà lại đang huân tập trong cái kiến giác. Thế cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ thẳng cho chúng ta nhận cái tánh thấy đó. Cái tánh thấy, nói một cái tánh thấy là đại diện cho tất cả. Cái biết nghe, cái biết người, cái biết mến, biết xúc, cái tánh biết của mình. Nhưng mà cần nhất là chị em phải phân biệt cái căn bản đồ đề với cái căn bản tánh tật. Nghĩa là sáu căn với lại sáu thức để phân biệt ra cái kiến đại và cái thức đại. Cái này chị em phải tự nhận, tự tìm, mà chỗ nào không biết, không nhận ra thì hỏi lại các vị lớn, mà nếu cần thì cứ hỏi thầy. Chúng ta học thì cần phải nhận ra, chứ nếu không cứ học lơ mơ ở trên chữ nghĩa không thôi thì cái học mới vô dụng, rất tất cả thêm hết. Thế cái câu Lăng Nghiêm chỉ thấy thấy là mặt nhân bồ đề tâm bản trí, câu nguyên câu này trong chị em đã nhận được chưa, đã phân biệt được cái căn bản bồ đề với cái căn bản sanh tử. Nói cách khác là phân biệt được căn và thức. Chị em đã nhận sang được cái này chưa? Đồng ý chưa? Nếu mà còn ai còn ngờ thì đừng ngần ngại gì cả, cứ hỏi các vị lớn, và nếu cần thì cứ hỏi thầy. Đó, chúng ta lúc học thì Phật dùng cái tánh thấy để chỉ cho chúng ta cái tánh, cái căn bản bồ đề cho dễ. Nhưng mà đến lúc tu, cái này đã nói viên pháp, không cần đặt tiếp và cần giảng tiếp. Cái lúc học đấy, thì học rồi cái tánh thấy cho nó dễ. Nhưng mà đến lúc tu thì lại tu bằng cái tánh nghe. Như thế rõ ràng cái tánh thấy, cái tánh nghe là một, cái tánh biết nó là một. Tư bằng tánh nghe, tại sao không tư bằng tánh thấy? Học cái tánh thấy, không tư luôn bằng cái tánh thấy, mà lại tư cái tánh nghe. Thì mười phương đánh chấn, nó vẫn nghe, nhưng còn cái mắt. Nếu người ta đánh chấn ở trước mắt nó, thì nó mới thấy. Còn nếu mà người ta đánh ở đằng sau lưng nó có thấy không? Đấy. Cho nên cái mắt nó chỉ thấy được có một chỗ thôi, nó không thấy ở đằng sau. Còn cái nghe, nó nghe cả bốn phía. Thế cho nên gọi là duyên, nghĩa là nó còn, nó đủ. Gì nữa? Mắt thì cả. Cái thấy không có thông, cái tánh nghe nó thông. Còn cái thứ ba, nó thường, nghĩa lúc nào nó cũng nó cũng tỉnh táo, nó cũng có cái công dụng. Còn cái mắt mà nhắm mắt lại rồi có thấy nữa không? Mà nhất là lúc ngủ rồi, mê rồi thì là ăn người ta làm cái gì trước mắt ta thấy. Thế cho nên cái căn tai nó, cái công dụng của nó đầy đủ hơn. Còn cái con mắt, cái công dụng nó kém. Thế cho nên khi tu thì Phật khuyên mình nhất tu, khi theo Đức Quán Thế Âm tu cái căn tai nó đầy đủ, tức là nó ít cái đáy kiếm, cho nên nó dễ vào cái chân tâm, nó hợp với cái chân tâm. Cái chân tâm là viên thân và thiệt. Thế thì đấy là bây giờ con đang nói, con nói tiếp rồi cái hợp với cái bài của mình. Tấn rằng nhân để phá cái năng ấm mà chính cái thường tự diệu minh cần từ cái chỗ nào. Trong Lâm Liên thì gọi là phá năm ấm, dùng cái danh từ của Bát Nhã. Còn trong Tu Đà của mình ấy, thì đoạn cuối đó khi Đức Thích Ca có nói chúng ta phải ra khỏi năm tầng ngũ trược, những người chúng sanh ở trong cái ngũ trược ác thế, thiết thiệt, thiên thiệt, thiền não thiệt, chứng sanh thiệt, mệnh thiệt. Mà ông Thích Ca, ông ấy chứng được Bồ Đề, thì đây là một việc rất khó. Rồi lại đem cái việc này mà nói cho chúng sanh nghe, cho chúng sanh nó tu, thì đây là một việc hết sức khó. Đấy, đoạn cuối của Kinh Di Đà nói cái câu ấy. Thì trong Kinh Di Đà gọi là ngũ thiệt, thì trong kinh Lăng Nghiêm mới Bát Nhã gọi là ngũ ấm. Thiết thiệt tức là sắc ấm, kiến thiệt tức là thọ ấm, thiền não thiệt tức là tưởng ấm, chúng sanh thiệt tức là hành ấm, và mệnh thiệt tức là thức ấm. Thế cho nên thức quyết yếu của cái cốt yếu của chư Phật là chúng ta phải phá được năm cái tầng mê ngũ ấm để trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì Kinh Di Đà cũng thế, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới khi ra khỏi được ngũ trược thì sẽ chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên trong kinh A Di Đà với kinh Lăng Nghiêm cùng một đường lối, tụ trước hết là nói lấy cái tánh Phật của mình, xong rồi sống y cứ về cái tánh Phật của mình mà lọc ra hết năm cái tình mê. Cũng như người thợ vàng đó, người ta biết là trong cái nắm đất cái có vàng, cho nên người ta gia công, người ta lọc. Khi lọc hết đất gan sạch các thứ ngoại nguyên hết đi thì cái vàng rằm nó sẽ hiển lộ, thì người ta có vàng thật người ta dùng. Chúng ta học Kinh Di Đà cũng thế, nhận rằng mình có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi cứ Nam Mô A Di Đà Phật để lọc cho sạch năm tầng ngũ trược. Tuy rằng nó là ngũ trược, nó là ngũ ấm, cái mê nặng nề, cái mê thành khối, nhưng mà nó là hư vọng. Thế cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng đi giảng lại năm cái ấm này, ngũ trược này là cái vọng tưởng, nó là cái tưởng chứ nó không phải là thật, mà nó lại là cái hư vọng. Vậy thì chúng sanh cần nhận thấy nó là vọng tưởng thì đừng có sợ hãi. Chỉ cốt là mình tỉnh ra, mình đừng nhận nó là mình, thế thôi. Tỉnh ra đừng nhận những cái vọng này là mình, thế thì nó tự tan đi, mà dần dần nó sẽ tan đến hết. Khi mà nó tan hết là mình thành Phật. mà cái tánh diệu minh của mình lại là thường trực. Diệu minh tức là vô lượng quang, mà thường trụ tức là vô lượng thọ. Thì Phật cần phải nói rõ cho chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì nó là những cái hy vọng mà chính tánh của mình lại là cái chân thật. Vậy thì bây giờ chỉ có việc tỉnh ra, đã gọi là cái hy vọng thì nó làm sao mà nó bền, làm sao mà nó còn mãi được. Đã gọi là cái chân thật nó không thể mất, vậy thì mình lo gì. Cho nên cứ sống vào mà làm cái công phu tỉnh ra. Tỉnh đến đây thì những cái mê nó tan đến đây, có thấy thôi. Cho nên chỉ cần có một việc an định tinh thần. Nam mô A Di Đà Phật. Nói phải dùng đến cái niệm Nam mô A Di Đà Phật. Niệm nghĩa là nhớ ra, bởi vì mình cứ quên thì mượn cái nhớ này, cái tình niệm, mượn cái nhớ này để nhớ ra, mượn cái âm thanh để nhớ ra. Thế cái việc tu hết sức giản dị mà để làm đi đến một cái kết quả không thể nghĩ bàn. Cho nên đây tên là nói một bộ Lăng Nghiêm, chứ thật ra tất cả các kinh đại thừa đều nói về cái việc này. Cho nên biết đây là tâm cứu của chư Phật, muốn thành Phật thì phải nắm được cái việc này. Đó là nói kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ kinh Tịnh Độ, chuyên pháp nói tiếp. Độ của mình cũng là chính là cái tâm yếu của tất cả chư Phật. Thì con giảng cái chỗ này cho tụi em thấy. Thế cái mỗi niệm mình nhớ, niệm thứ hai mình cũng nhớ, bản lai mình vẫn là Phật, mà chỉ bởi vì mình quên. Thì bây giờ cái việc giản dị là nhớ ra có thể thôi. Mà một lúc mình nhớ ngay không được thì mình nhớ từng niệm một. Cứ nhớ mãi cho đến cái ngày mình nhớ hoàn toàn thì thôi. Cũng như người ngủ mê đó, mình đánh thức thì người ta cửa cậy, rồi mình đánh thức nữa thì dần dần người ta tỉnh được dậy. Thiên đại chúng đọc cái số 4, em nó chưa nhận được. Cho nên bây giờ thầy nói cho các em nó như là nó nghe cho nó quen tai một tí. Thế cái quan hệ nhất là cái giờ mà chị em ôn từng lớp riêng, từng bộ riêng, cái cần. Thôi thì mình học kinh Di Đà đây tức là cũng là mình học kinh Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm nói về phần lý, kinh Di Đà nói về phần sự. Thế mà chúng ta là một cái ni viện chuyên tu Tịnh Độ, chuyên học Tịnh Độ. Mà bây giờ đối với pháp môn Tịnh Độ là cái mơ màng, thì làm sao gọi tên là một tu viện Tịnh Độ được. Cho nên những ai mà đã ở đây phải học cái kinh Di Đà tứ giải này thôi. Nghĩa là người nào cũng phải khấn nguyện, người nào cũng phải nhận nghĩa. Rồi cái việc thực tập thực tu là công phu riêng của mỗi người. Nhưng mà nhận được cái kinh Di Đà này, mà chúng ta mới học có một cái quyển Di Đà tứ giải thôi đấy. Thực ra thì còn 30 sách giảng về kinh Di Đà mà thầy chưa dám giới thiệu với trong chúng. Và bây giờ mới học có mỗi một cái cuốn Di Đà tứ giải này thôi mà chúng ta cũng chưa nổi. Tất cả kinh đại thừa mình chỉ học có một kinh Lăng Nghiêm. Tất cả kinh tiểu thừa mình học có một cuốn Tứ Niệm Xứ. Tất cả các sách giải nghĩa về tâm Tịnh Độ mình học có mỗi một cuốn Di Đà tứ giải. Đã như vậy cái học của mình nó có quá nhiều không? Có nhiều quá không?
Không.
Ấy vậy mà lại còn chưa hiểu, lại chưa nhận được ra, chưa vào được nữa. Vậy thì như thế nào? Đấy. Nên thương xót Phật thương đã tánh. Người ta đi từ ngoài Bắc mấy ngàn cây số vào chùa cúng được 2.000 đồng bạc, cúng 1.000 đồng bạc. thì chúng ta thấy có 1.000, 2.000 ấy của người ta, cái giá biết nhận nào, mà cái tấm lòng của người ta biết nhận nào, chúng ta làm thế nào mà đền trả được những cái công ơn đấy. Thứ nhất là cái sự trông mong đợi chờ của người ta. Cho nên chúng ta chỉ có một việc học và tu, chỉ có hai việc ấy thôi, để đền ơn xã hội, đền ơn và đáp cái sự trông mong của tất cả các Phật tử tại gia ở khắp các nơi. Chúng ta chỉ có hai việc học và tu, cho nên phải để lòng, phải tác tình. Tu thì dĩ nhiên nó phải có cái hiểu, thì cái lòng tin nó mới chính xác, nó mới gọi là chánh tín. Còn cứ người ta nói sao đào hao là vậy thì thành là mê tín. Thế mà cái học của chúng ta quả tình là quá ít rồi, mà lại không để lòng, không tận tình nữa, thì coi như chả quan gì. Lấy gì mà đền ơn thật tiên bá tánh, lấy gì mà là để dâng cái phước, cái quả phước cho cha mẹ tổ tiên. Khoan nói đến mình tự phụ, cái đời sống của mình, và rồi còn rất ngày mai nên tựa vào đâu. Cho nên hai chữ tu và học, chị em phải để lòng, và các cô giáo, các sư chúng phải tận tình nhắc nhở. Chúng ta đang nói về cái chữ Nam Bồ Tát Thật này. Thầy đã gọi chữ nào chưa?
Dạ.
Thế nếu nói đủ là gì?
Dạ, tính là thầy nó đủ là Bồ Đề Tát Đoạn.
Ờ, thế nào gọi là Bồ Đề?
Dạ,
tính
thầy, Bồ Đề
chính
nghĩa là
nhất tỉnh. Đấy, cho nên những cái hạnh Bồ Tát, ngay chữ Bồ nghĩa là Bồ Đề, thì tất cả công hạnh mà từ cái sự giác tình mà là, mà đi đến cái mục đích để giác tình thì mới gọi là hạnh Bồ Tát. Còn nếu mà không từ sự giác tình mà là, cũng không mong cầu cái giác tình, thì cái hạnh này gọi là hạnh của phàm phu. Dù mình có làm thiện cũng gọi là thiện phàm phu, không phải là Bồ Tát hạnh. Thế còn chữ hữu tình nghĩa là gì?
Dạ,
hữu là có, tình là tình cảm. Hữu tình là hãy còn những tình cảm, có những tình cảm, yêu ghét, mừng giận, thương đo, buồn tủi. Thế thì gọi là những loài hữu tình. Thì hữu tình tức là những kẻ còn mê, nhưng mà người ta đã có cái sự giác tình, người ta biết rằng hữu tình là mê. Đã. Yêu ghét mình giận thương lo buồn tủi là mê. Tuy người ta chưa bỏ được hẳn, nhưng người ta biết đây là mê, và người ta đang tìm cách từ 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 người ta bỏ dần. Thế cho nên cái người này gọi là một hữu tình, nghĩa là một phàm phu còn mê như tất cả ai ai. Nhưng người ta đã có Bồ Đề, là người ta có sự giác tình. Như bọn chúng mình bây giờ đấy, là những bọn hữu tình, nhưng mà đã biết cái hữu tình này là mê, cho nên tìm cách để chừa bỏ, phá dần cái mê, cái vô minh để tỉnh ra. Thế đấy gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tức là chưa phải đã thành Phật, chưa phải hoàn toàn giác tỉnh, là những người ở trong mê nhưng đã biết là mình mê và đang tìm cách để gỡ những cái mê này để tỉnh ra. Thế thì gọi là Bồ Tát. Vì thế tất cả những việc làm để tỉnh ra, để phá cái mê thì mới gọi là việc của Bồ Tát. Còn nếu mà cứ mờ mịt tối tăm thì dù có làm thiện làm lành cũng chỉ là phàm phu thiện, chứ không phải là Bồ Tát hạnh. Ở đây con đọc lại cái câu Bồ Tát hạnh nghĩa là,
nghĩa là việc thiện lành của người đã giác tỉnh, bao giờ cũng hướng về thánh quả vô lậu.
Giải nghĩa cái chuyện Bồ Tát thật. Thì đấy là con vừa đọc, bây giờ con nhận nghĩa cái câu này nói thế nào. Tâm liên không tịch. Cho đến khi lễ, chúng ta chỉ lễ Phật một lễ, các tổ cục đắc chúng mình quán tam liên không tịch. Tổ đắc chúng mình đặt cái câu năng lễ, sở lễ, tánh không tịch và cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Có phải mỗi khi lễ Phật, Phật đắc, tổ đắc chúng mình đặt ở đạo quán đầy kể không? Đấy là tổ dạy mình quán đấy. Tổ quán năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ là chính mình đang lễ đây à, cái tánh của mình không phải cái thân bằng đất này đâu. Cái thân bằng đất nó đang cúc cung nó lễ. Cái này nó là đất, mai để trả cái đất, không phải mình. Còn tánh của mình là tánh A-di-đà. Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết lễ đây. Cái tánh này nó không phải bằng đất, mà nó như hư không, nó ở khắp cả mười phương. Đó à, cho nên nói nó không, không nghĩa là nó không phải cái đống đất này, mà nó là không hình không tướng như hư không, nó ở khắp cả. Thế mà nó tịch, tịch nghĩa là nó giảm, nó lặng. Cho nên mình nhiều khi không để ý, không biết với nó, tuy là nó là nằm cốt sự sống của mình. Thế thì mình phải tập ngay thì làm một cái việc thiện hết sức nhỏ là lễ Phật thôi. Mà các tổ đã dạy mình phải quán ai? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Chính năng lễ là mình, cái tánh này, cái thân bằng đất này không phải mình đâu. Mà mình là cái tánh nó đang biết lễ, nó đang biết sướng lễ. À, cái tánh biết của mình, nó như hư không ở khắp mười phương. Cho nên gọi là không, mà tịch nghĩa là vặt, nó lặng. Cái mình tánh của mình như thế là năng lễ. Còn sở lễ là ông Phật, mình đang lễ đây. Thì chính ông Phật, ông cũng không phải là mình xi măng hay là mình giấy à, ông Phật có hình mình đang lễ cũng là hình giả. Còn ông Phật thật, ông ấy như hư không, ông ấy đang ở khắp mười phương. Tánh không tịch, như hư không, nhưng mà cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Cái tâm mình đang cảm và cái tâm Phật đang ứng, cái con đường giao thông ấy khó mà nghĩ bàn. Nghĩa là Phật chứng ngay cái tâm của mình, mà cái tâm của mình thế nào Phật biết nghe. Tức là cái tánh biết của mình vẫn cảm thông với Phật, tánh biết của Phật vẫn cảm thông với mình. Thế thì đấy, chúng ta chỉ lễ Phật một lễ, làm một cái việc thiện hết sức nhỏ mà hàng ngày chúng mình làm đấy. Mà các tổ cũng đắc chúng mình phải đọc cái bài kệ, tức là dạy chúng mình quán. Đáng lẽ chúng ta phải quán, nhưng mà bởi vì cái lễ nó nhanh, cho nên đọc cái bài kệ để nhớ. Nghĩa là cái lúc khác là mình phải quán cho thật cẩn thận, mình hiểu cho rõ. Bây giờ mình đọc cái bài kệ để nhớ, nhớ ra. Khi lễ là phải nhớ quán tam liên không tịch, nhận được cái nghĩa ấy thì mới thật là mình lễ. Thế còn thì mới là Bồ Tát hạnh, là hạnh của người giác tịch. Còn bây giờ cái cánh đầu mà lễ cứ cho cái đầu bằng đất này là thật, rồi lễ rồi giật giật mấy cái cho là mình thành tâm, mà thật cũng phải từ cái thành tâm nó mới ra cái giật giật đầu vài chiếc. Thì cũng từ cái thành tâm mà khiến nó mới khai cái thân này để lễ bái. Thế nhưng mà nhớ rằng cái thân này không phải mình, đó là đất tan đi. Và ông Phật cũng không phải bằng xi măng, không phải bằng giấy, mà ông Phật cũng đang hiện tại như hư không, tánh không tịch. Để tỉnh ra như thế và để trở về với cái chân tâm của mình, để mình thành Phật, thì đó là nước thật là Bồ Tát hạnh. Bằng cái nước lễ, cái lễ ấy là lễ của Bồ Tát hay là cái lễ của phàm phu? Đấy, cái mỗi khi buổi chiều thì em thí thực, các tổ cũng đặt trước khi đã thí phải ngồi tĩnh lại vài phút mà quán tam liên không tịch. quán cái thân này là cái báo chiến giả hiện của ta, nó đồng đất cho nó thành thân. Cái chính mình thành vô lượng quang, vô lượng thọ, như như không ở khắp Phật giới. Thế rồi những các quỷ thần đấy, người ta cũng đang chịu cái nghiệp báo giả hiện, làm ma làm quỷ. Chứ mà thực ra đây cái nghiệp báo này là cái giả rồi thành không. Chứ còn thật của người ta, thật thể của người ta cũng là Phật A-di-đà, cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh không tịch. Vậy thì tớ có phiêu mạng cạnh mình ra đời, ta là người bá thí đây, ta là người làm phước đây, mà biết cái thân bá thí, cái thân làm phước này là giả tạm mà thôi. Cái thân thật của mình nó là Phật thôi. Tôi nhận ra như vậy. Rồi lúc bây giờ các tổ mới cho mình đọc cái bài về trí thực. Cái đấy là những cái phước hàng ngày của chúng mình. Mà mỗi việc các tổ đều bắt chúng ta phải làm Bồ Tát hạnh, để sau này được cái quả báo giải thoát. Mà cái phước đức được bá thí cho những các vị thần, người ta cũng được cái phước lợi là kết cái duyên với vị Bồ Tát, và sau này người ta cũng được cái hưởng cái phước lợi mênh mông là người ta giác tỉnh và người ta thành Phật. Thế chúng ta thấy các tổ tội nghiệp kỹ lưỡng để giúp cho sự giác tỉnh cho chúng mình, thì chị em chúng mình là cái người được hưởng, đừng có bỏ phí, đừng uổng phí cái tương lai. Lúc mà cũng như các ngài các tổ là các bậc thầy, từng tư từng tí từng chi tiết đưa chúng ta vào cái con đường thành Phật. Nhớ công cha nghĩa mẹ, ơn thầy, ơn Phật, ơn các tổ đã tạo thành thiết đặt để cho chị em chúng mình mỗi niệm mỗi niệm mỗi hành vi mỗi cử chỉ là ở cái trong cái khuôn phép, trên cái con đường để thành Phật, đừng phí uổng. Bây giờ cái nào đang nói gì? Cái nào tên lại cái tên đức chỉ cho thầy ôn con ôn lại thế nào gọi là chỉ nam của Bồ Tát hạnh và nghĩa cho cháu. Đại thì cái vị Bồ Tát ấy làm cũng như người đi địa, không phải là chỉ một hôm cầm cái địa bàn, mà phải cứ lúc nào mình ở địa nữa là mình cũng phải có cái địa bàn này. Phải rời cái địa bàn ra là lạc đường ngay, chứ không phải chỉ cần dùng một lúc rồi thôi, từ nay tôi biết đứng ở trên biển mông mông không có cái địa bàn thì làm sao thấy được cái địa bàn này nó chỉ về phương nam. Để mình nắm được một phương là mình nắm được tất cả bốn phương kia, để thì mình mới biết đường mà đi. Còn nếu không, cứ còn mà trên mặt biển là còn phải có cái địa bàn, nếu không là nhất định lạc đường. Đấy là việc của người đi biển. Chúng ta ở trong cái biển sanh tử mông mông này lại còn tệ hơn là cái mặt biển. Mặt biển như thế nó mông mông bát ngát đấy, nhưng mình gần chân cái trời mây non nước. Chớ mà như chúng mình bây giờ, cái biển vô minh của chúng mình, cái biển sanh tử này, chúng ta mù mịt tối tăm. Đã mù mịt tối tăm ấy, lại còn mở mắt ra, lại còn ánh sáng, lại còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu việc, bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện xuyên bao ở trong cái nghiệp báo làm người. Nó đánh lừa mình suốt ngày, nó kích thích mình suốt ngày nữa. Cho nên mình còn bị mê muội gấp bao nhiêu cái người ở trong trên mặt biển mà đi biển. Tới trong cái biển vô minh, cái biển sanh tử này, để mà chúng ta muốn tỉnh ra, chỉ có một cách tỉnh ra thì mới thoát thôi. Chỉ có một cách tỉnh ra thôi. Mà muốn tỉnh ấy, thì đấy phải có cái Bồ Tát hạnh, những cái công việc của người giác tỉnh để mà tỉnh ra. Thì cho nên cần cái kinh chỉ nam này lắm. Mà kinh chỉ nam này là cái gì của cái người trong cái biển sanh tử mông mông này? Kinh chỉ nam là cái gì? từ đây sự làm sao mà có được cái kinh đấy, tôi vừa nhận được cái chân tâm thì mình phải có cái kinh phía nam để nó nhớ để nhắc, cũng như cái phương nam thì người cứ đi biển dĩ nhiên người ta cần thấy cái phương nam, nhưng mà phải có cái kinh chỉ nam mới thấy được. Thì chúng mình bây giờ hàng ngày cũng thấy quên, thấy cái nhớ tánh Phật, người ta nên bây giờ phải làm gì? Tại mình phải Nam Mô A Di Đà Phật, tôi làm cái gì, một cái việc thiện nào, một cái hành vi gì, tôi cũng phải hướng, tôi cũng phải niệm, tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật để làm kim chỉ nam cho cái việc làm của tôi, nó hướng cho cái việc ấy. Ví dụ như đứa trẻ nó khóc, nó gặp ngã, nó đi đường nó ngã nó khóc, cái con bước tới con nâng nó dậy. Thì trong cái lúc nâng nó dậy, con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì con an ủi giúp đỡ nó. Thì sao? Thế nào là có kim chỉ nam? Thế nào là cái việc nâng cái đứa bé dậy và an ủi nó là Bồ Tát hạnh? Mà thế nào là phàm tu hạnh? Bây giờ nếu con là một người tu tịnh độ thần thành, thì hẳn là con vẫn vừa nâng cứu chứng minh nó Nam Mô A Di Đà Phật, có không? Đấy, thế thì con dùng ngay cái kim chỉ nam, tức là con làm gì? Nếu mà con không Nam Mô A Di Đà Phật là con chưa niệm, con mãi mê ư tội nghiệp, nó đau quá, thôi em ơi đừng khóc nữa, thế là cứ mãi mê mấy cái chuyện khóc của cái đứa bé đó. Thế mà con chưa niệm, không có nhớ đến tánh Phật của mình, tánh Phật của đứa bé, cả ba bước tịch độ con chưa cả ba. Bước thứ nhất là gì? Là cầu Đức Di Đà. Bước thứ hai là nhớ mình là tánh Phật. Bước thứ ba là nhớ đứa bé nó cũng có tánh Phật, đúng không? Đấy, cả ba bước là cô kim liên, cho nên cô phải có cái kim chỉ nam ngay bên cạnh. Lúc này ngay cái lúc bây giờ cô phải có cái thói quen Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là trong cái lúc Nam Mô ấy là cô có cái kim chỉ nam, cô phải nhớ ngay đến cái gì? Tam luân không tịch là thế nào? Thân mình nó đang đưa cái đứa bé đó, cái thân nó có không?
Dạ, không có.
À đấy, cái nếu mà cô không tỉnh ra thì sao gọi là Bồ Tát hạnh? Cho nên lễ Phật mà các tổ con bắt chúng mình phải nhớ, chính khi là bây giờ hàng ngày mà làm việc Bồ Tát. Cho nên điểm thứ nhất là nhớ chính mình, cái tay mà đang biết đứa đứa bé là đó là tánh Phật. À, cái miệng đang biết nói an ủi cũng là tánh Phật. Nhớ ra cái chứ còn cái thân mình đất mà không phải mình, nhớ cái tam luân không tịch, trước hết bản thân mình là sao? Là tánh A Di Đà. Thế rồi cái thứ hai, chúng cái đứa bé mà mình đang nâng đây sao? Đấy, Phật Tự Lai. Mà muốn thấy cái ông Phật Tự Lai ấy, thì phải thấy cái thân mình đất này mà nó là cái hy vọng và cái nghiệp báo nó giả tạo không thật. Rồi có ông Phật, tánh thật của đứa bé là ông Phật A Di Đà. Thế còn cái thứ ba, cái việc làm phước đây, cái việc mừng rỡ đứa bé đây có thật không? Đấy, đấy chính bởi vì mình có tánh thật mình mới biết an ủi đứa bé. Mà đứa bé nó có tánh thật nó mới biết khóc, nó mới biết kêu đau. Thế vì vậy thì đấy, thật sự thật ra thật tướng ở thế gian này chỉ có tánh Phật thôi. Như thế nhận ra như thế để làm gì? Dạ, mà già cái tâm chạy mình ta làm tiếp. Người kia kia không nói ra cái tự hào, nhưng mà mỗi khi mình làm xong một cái việc, một việc lành, mình thường thấy một cái vui. Cái vui là cái tướng của cái tự hào, mình vui lòng, mình tự thấy mình có ích, thì cũng là một cái tốt thế hay. Thế nhưng mà nhà Phật thì cần cái tỉnh ra để biết cái gì là giả, cái gì là thật. Thế bây giờ kim chỉ nam của Bồ Tát hạnh là thế nào? Mà chính con đi về cái giác tỉnh, mà con cũng lại chúc nguyện cho cái đứa bé nguyên cái nguyện lực của Phật Di Đà lấy cái công đức này hồi hướng cho cái Đứa Bé đó, để mai đây mà có duyên với Phật Di Đà, nó được về cõi Phật, nó sẽ thành Phật. Thế như thế thì cái việc lành của con nó mới là việc Bồ Tát. Chứ còn như con chỉ giúp cho nó đỡ khổ tạm thời mà giúp xong thôi, thì cái việc đó là việc của phàm phu. Thế cho nên cái tướng Nam Mô A Di Đà Phật là cái tin chủ nhân, mà lúc nào những kẻ còn ở trong cái điểm liên hồi cũng phải có sẵn ở trong ở miệng và ở tâm mình, để mà các công hạnh, mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ đều có cái kim chỉ nam ấy, nó chỉ cho cái đường lối giải thoát. Nên chúng ta hình đại chúng đặt tiếp phần thân tựa. Thầy nói thầy sẵn ấy bây giờ con thấy cái việc đỡ nó đúng đâu, con đỡ xong Đứa Bé thì cái việc làm ấy nó có thật không? Bởi vì cái việc ấy nếu không có Đứa Bé thì hai cái tay đỡ cái gì, mà nếu không có hai cái tay thì ai đỡ Đứa Bé đó, mà nếu không có cái tâm chỉ huy thì làm sao có cái việc đỡ. Vậy thì thật cái việc ấy nó chỉ là cái duyên khởi, những các nhân duyên hiện lên rồi nó lại tan đi, là đây có phải sự thật. Nhưng mà nó vẫn có công đức, phải con làm nó vẫn là việc lành, nó vẫn có cái công đức, cho nên con đừng nhận cái công đức ấy, bởi vì có vẫn có cái nhân duyên con với cái Đứa Bé, mai đây nó sẽ có cái phước, cái Đứa Bé nó sẽ trả lên cái ơn trong cái tạm thức của chúng ta, nó vẫn có nhân quả. Thế thì bây giờ mình đừng nhận cái phước ấy mà mình hồi hướng. Chứ nếu mà không nó từ trước sau lại còn phải làm người để nó nhận cái ơn người ta trả lại. Cho nên bây giờ hồi hướng cái công đức cho Đứa Bé để cùng nhau về cõi Phật. Thì thôi, 41 phẩm vô minh ấy thầy cũng chẳng thuộc được, trong các sách các tổ cũng có từng ghi, từng đoạn, từng độ. Nhưng bây giờ thầy xin Hương Trang là phá cho thầy cái kiến hoặc với cái tư hoặc đi. Hai cái việc khác liền nhau phá trước đi, rồi những cái từng vô minh này nó âm thầm ở trong cái thực thứ 8. Sau khi mình phá hết cái kiến hoặc tư hoặc, từ những cái lớp vô minh của chúng mình nó sẽ tự, nó lúc bây giờ nó tự trình bày ra rồi mình sẽ thấy nó là mình phá. Còn bây giờ mình thấy được là mình thấy được cái kiến hoặc và cái tư hoặc, mình lại phá cởi cái áo ở bên ngoài thì những cái áo trong nó sẽ lộ ra. Còn bây giờ mình có biết ba qua đi loa bài cái tên cũng chả làm gì, rồi biết xong là chuyên đi. Cái tựa thân thường của bác các bộ kinh nó có cái gì? Ấy là nói thân thường các bộ kinh nó mở đầu thì cứ có sáu cái thứ gọi là lục chủng thành tựu này. Tức là cái kinh này nói ở đâu, rồi ai nói, cái có những ai có mặt ở trong cái hội đó nói về vấn đề gì, ví dụ như thế. Tất cả sáu thứ mà thầy nhớ được có bốn, còn gì nữa nhỉ? Chị em nói nhớ họ
tính văn
tính là có đạo chúng và những người làm chúng rồi có mặt ở đấy, nghĩa là có sáu thứ, cũng như người ta bây giờ người ta làm biên bản. Thời tức là nói là thời nào, cái chừng mấy cái như thế là chừng nào cũng bắt đầu bằng như thế, cho nên gọi là thân tựa. Còn biệt tựa tức là riêng của từng kinh một, mỗi kinh nó có cái duyên khởi riêng, đó là biệt tựa. Còn thân tựa là cái thông thường tất cả các kinh đều bắt đầu bằng cái việc nêu lên sáu thứ để cho thiên hạ người ta tin là cái kinh này có thật là cái kinh này nói là thời gian nào, nói ở xứ nào, ai là người nói, mà có những ai có mặt ở đấy dưới nghe cái kinh này, tức là những vị cái đời làm chứng, những vị có mặt ở tại đó đã từng nghe cái kinh này nói về vấn đề gì. Thế thì ở đây tức là nói về phần thân tệ, mà cũng chỉ nói về một việc là trong khẩu thí của ngươi có một, tại vì nếu rằng kinh này cái lời giảng ở đây tổ đã đặt tên là ý giả, nghĩa là tổ không giảng tỉ mỉ, mà về tổ chỉ những cái gì cần tổ mới nêu lên thôi. Cho nên trong cái thân tệ này tổ chỉ cần nêu lên cái việc có những ai đang có mặt dự nghe cái hội kinh A Di Đà này, thì trong những người có mặt ấy có gồm có ba là chúng thanh văn, chúng Bồ Tát và chúng thiên nhân. Thật ra còn có các vị thần nữa, như là ở đây sơ lược, bởi vì vị thần bọn chúng mình không trông thấy nên là cũng lược bỏ đi. Minh Ngộ nói về chúng thanh văn. Chúng thanh văn thế nào con gọi là chúng thanh văn? Các vị theo chữ theo mi, tức là những các vị cạo đầu đắp y, từ biệt cả gia đình cả xã hội, không bận đến ai hết, mà sống riêng ở trong chùa. Y về hạnh thanh văn, tại sao lại gọi tên là thanh văn? Văn thanh là gì, văn là gì? Tư theo, nghe cái âm thanh xuất phát của Phật để mà tư theo. Phật dạy về tứ đế, cho nên các vị thiên do tư quan sát cái khổ, tìm thực xác cái nguyên nhân của khổ, từ Phật cái nguyên nhân ấy đi, rồi cả ngày nhập, tức là cả ngày hết khổ, rồi cả ngày nhập nhất bạc. Thế tức là những các vị giải thoát cái luân hồi sanh tử. Chúng tức là ở đây chúng thanh văn đứng đầu, thì đáng lẽ các vị Bồ Tát nếu đứng đầu làm sao lại để các vị thanh văn đứng đầu? Các vị thanh văn này hình tướng xuất thế gian, thế này là hình tướng xuất thế gian, ngài hiện một cái tướng khác mọi người, không có giống như thế gian, riêng biệt khác với mọi người, cho nên gọi là hình tướng xuất thế gian. Tôi là thánh, tôi không dính với cái bọn phàm, tôi riêng biệt. Trong kinh Bài Tích, Đức có kể chuyện cô con gái của vua A Xà Thứ. Cái cô bé đó, cô đang ngồi mà ngày Xá Lợi Phất, cái ngày tu Bồ Đề đứng đi qua để khất thực, cô cứ ngồi ở trên bàn đó. Vua A Xà Thứ vội vàng bảo kìa các bậc đại tăng đến mà làm sao con được không đứng dậy. Thế cô cứ ngồi yên ở trên bàn, cô bảo con tu hạnh Bồ Tát, con mới là con Phật, còn những vị này là con nuôi. Thế thì ngài Tu Bồ Đề với lại ngài Xá Lợi Phất cũng ngạc nhiên, làm sao cô lại bảo tôi là con nuôi mà cô mới thật là con Phật. Thế cái cô bé nói mà lại có cả ông bố là vua A Xà Thứ đứng đây, cô bé cô mới nói cô bảo Phật là đại từ bi, vì chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mà tu, cho đến bây giờ thành Phật cũng vẫn hiện thân để độ chúng sanh, một lòng vì chúng sanh. Thế cho nên còn tôi tu hạnh Bồ Tát là tôi cầu thành Phật, tôi cầu học Phật dưới độ chúng sanh, như thế là tôi mới có cái dòng máu của Phật, cái tâm từ bi, tôi mới có cái dòng máu của Phật, tôi mới là con Phật thật. Còn các ông